cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý thính giả thân mến! Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, chúng ta đã cùng nghe sứ đồ Phaolô nói đến sự chia rẽ trong hội thánh Corinto. Đây là một vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết. Và hôm nay Phaolô giải bài thêm về điều này và lời giảng về thập tự giá của Đấng Christ. Tôi xin nhắc lại mấy câu kinh thánh trong đoạn vừa qua. Corinto thứ nhất, đoạn 1, câu 10 đến câu 12. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta khuyên anh em thải điều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Vì hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy. Ta là môn đồ của Phao-lô, ta là môn đồ của A-bô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. Thưa các bạn, bằng cách gọi anh em, Phaolô muốn nhấn mạnh rằng toàn thể cơ đốc nhân đều thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. Các thánh hữu được hợp nhất với nhau còn sâu đậm hơn mối quan hệ quyết thống giữa anh chị em với nhau nữa. Khi Phaolô nói rằng đồng một tiếng nói với nhau, không phân rẽ ra nhau, hiệp một ý một lòng cùng nhau, không đòi hỏi mọi người phải tin giống như nhau. Một nhóm người không thể hoàn toàn nhất trí với nhau về mọi vấn đề, nhưng họ có thể cùng làm việc hài hòa với nhau và hợp nhất với nhau về một điều rất quan trọng. Chúa Giê-xu là chủ thể của mọi sự. Cho nên trong hội thánh của quý vị hiện nay, xin hãy bày tỏ qua cách ăn nói, cách cư xử thế nào để giảm bớt đi sự tranh cạnh và tăng thêm sự hài hòa. Đừng bao giờ để cho những việc nhỏ gây nên sự chia rẽ lớn giữa dòng anh em. Một điều mà xin quý con cái của Chúa trong hội thánh cần lưu ý để tránh, đó là khi quý vị theo ảnh hưởng của một người lãnh đạo này và sau đó chống nghịch với anh em mình theo ảnh hưởng của người lãnh đạo khác. Xin quý vị nhớ rằng, các mục sư chỉ là người hầu việc Đức Chúa Trời được Ngài dùng để dẫn dắt hội thánh và giảng dạy lời của Chúa. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Corinto thứ nhất đoạn 1. Câu 13. Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phaolô mà chịu phép báp têm sao? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Đấng Christ không hề bị phân rẽ. Tất cả mọi điều gì nhằm làm gãy đổ sự hiệp nhất trong Đấng Christ là sai. Sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá là nền tảng vững chắc cho sự hiệp nhất của Cơ Đốc nhân. Thật là vô lý khi dự kiến lập sự hiệp nhất trên bất cứ một nền tảng nào khác. Phao-lô hỏi rằng, anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu pháp báp têm sao? Trong trường hợp này, tôi không nghĩ rằng Phao-lô đề cập về báp têm bằng nước, vì lễ báp têm bằng nước luôn được làm trong danh của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Nhưng Phao-lô đang đề cập về lễ báp têm của Đức Thánh Linh. Câu hỏi Phao-lô nêu lên, anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu pháp báp têm sao? Họ trả lời, dĩ nhiên là không. Chúng tôi không làm lễ báp têm trong danh Phao-lô. Lễ báp têm đặt chúng ta trong thân thể của Đấng Christ là báp têm của Đức Thánh Linh. Không một người nào khác có thể làm điều đó cho chúng ta. Các bạn thấy là Phao-lô đang cố gắng hướng dẫn sự suy nghĩ của họ từ con người trở lại với Đấng Christ. Họ cần được chiếm ngự bởi Đấng Christ. Thành thật mà nói, tôi có thể thông công với bất cứ người nào nếu người đó gặp gỡ tôi trong Đấng Christ. Và trong thơ Côrintô thứ nhất, đoạn 1, câu 14-15 nói tiếp. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngoài Crispu và Raiúc, tôi chưa từng làm pháp báp têm cho ai trong anh em, hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhân danh tôi mà chịu báp têm. Tại đây Phao-lô đề cập về báp têm bằng nước. Phao-lô xác nhận rằng ông không hề làm báp têm cho người nào trong danh của chính ông. Điều này nhằm ngăn cản nhiều người đang có ý nghĩ sai lệch. Các bạn thấy là Phao-lô đang hướng sự suy nghĩ của người Côrintô vào Đấng Christ. Ngày nay, cũng có nhiều người nghĩ sai lệch về lễ báp têm và nghĩ là lễ báp têm có thể cho họ được sự cứu rỗi, hay là lễ báp têm là một quyền lực mầu nhiệm nào đó mà họ không có thể có được bằng những phương cách khác. Và trong Côrintô thứ nhất, đoạn 1, câu 16. Tôi cũng đã làm báp têm cho người nhà Sê-pa-na. Ngoài nhà đó, tôi chẳng biết mình đã làm báp têm cho ai nữa. Phao-lô không chú trọng nhiều về lễ báp têm. Vì thế, ông không có nhớ nhiều là ông đã làm báp têm được bao nhiêu người. Ông chỉ nhắc lại được tên có 3 người mà thôi. Và trong Côrintô thứ nhất, đoạn 1, câu 17. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm pháp báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn ngoan mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Các bạn thấy đó là lý do tại sao Phao-lô không có chú trọng nhiều về lễ báp têm. Nói như thế không có nghĩa là lễ báp têm không quan trọng, nhưng bởi vì Phao-lô là người được Đức Chúa Trời kêu gọi để giảng tin lành, cho nên ông chú trọng vào công tác đó nhiều hơn. Ngày nay, có điều quan trọng cho chúng ta để ý rằng có nhiều người chia rẽ và phân tán vì những vấn đề phụ, vấn đề nhỏ. Điều này gây cho nhiều người tranh chấp và bỏ đạo. Hội thánh Côrintô rạn nứt bởi những vấn đề phe nhóm. Có 3 người là Apollo, Phao-lô và Sê-ba đem sứ điệp đến hội thánh Côrintô là sứ điệp về sự hiệp nhất. Tin lành mà họ rao giảng nhấn mạnh về sự hiệp nhất chứ không phải về sự bất hòa. Do vậy, bởi vì những người này là Cơ Đốc nhân non trẻ, cho nên họ nhấn mạnh trên các cá nhân, trên con người. Giờ đây Phao-lô đang kéo họ ra khỏi sự bất hòa, khỏi tinh thần phe nhóm và đem họ hướng về trọng tâm của Đấng Christ. Trong thành phố Côrintô cũng như nhiều thành phố khác trong thời bấy giờ, nhấn mạnh vào triết học. Và chúng ta thấy điều đó khi tìm hiểu tiếp tục trong phân đoạn Kinh Thánh này. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Côrintô thứ nhất, đoạn 1, câu 18. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Thập tự giá phân rẽ con người. Thập tự giá phân chia người được cứu và người không được cứu. Nhưng thập tự giá không phân rẽ người đã được cứu. các bạn thấy là thập tự giá liên kết người được cứu lại với nhau. Và Chúa Giêsu gọi chính Ngài là người phân rẽ. Sự phân rẽ này chính là thập tự giá của Ngài. Cho nên khi giảng về thập tự giá cho họ thì bị kể là ngu dại, nhưng đối với người được cứu thì cho đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Phaolô nói rõ ràng là phương cách của ông không phải do lời khôn ngoan, không phải nhờ khả năng biện luận hay một lý thuyết nào. Ông chỉ trình bày về thập tự giá của Đấng Christ. Điều đó đem đến sự hiệp nhất của người được cứu. Còn đối với người hư mất thì thập tự giá của Đấng Christ bị cho là điên dại, trong khi người được cứu thì cho đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Thập tự giá của Đấng Christ phân chia thế giới, nhưng không phân chia hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôi mong rằng quý con cái và những người lãnh đạo trong hội thánh ngày nay cần nhận thức được điều đó mà gìn giữ hội thánh của mình. Và trong Côrintô thứ nhất, đoạn 1, từ câu 19 đến 21. Cũng có lời chép rằng, ta quỷ phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời này ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Thưa các bạn có thể dành cả đời để thu thập sự khôn ngoan con người cũng chưa hết. Nhưng nếu các bạn có đủ mọi sự khôn ngoan của con người mà thiếu sự nhận biết về Đức Chúa Trời thì các bạn vẫn còn là người dại. Vì sự nhận biết của Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan. Cho nên tôi mong ước rằng các bạn nên tìm sự hiểu biết trong Chúa Giêsu là điều cần thiết nhất. Đó chính là điều mà Phaolô đã thực hiện. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Côrintô thứ nhất, đoạn 1, câu 22 đến 23. Và đương khi người Giuđa đòi phép lạ, người Rơ-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giuđa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Xin các bạn hãy chú ý là Phaolô phân chia nhân loại ra hai nhóm lớn, người Do Thái và người Hy Lạp, tức là người ngoại. Phaolô nhận thấy có sự phân chia làm hai. Người Do Thái là người có đạo, đó là đạo được ban cho bởi Đức Chúa Trời. Người Do Thái đã có lẽ thật như được đề cập trong Kinh Thánh Cựu Ước. Nhưng rất tiếc là họ đi xa cách Kinh Thánh và theo lời truyền thống để thông giải Kinh Thánh. Vì thế, năng quyền bị mất đi. Khi Chúa Giêsu đến thế gian, thì họ cầu xin một phép lạ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 12, câu 38-40. Bấy giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Chúa Giêsu rằng, bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. Ngài đáp rằng, dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Vì Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm. Cũng một thể, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Chúa Giêsu đang cho dân chúng một dấu lạ, đó là dấu lạ về sự phục sinh, sự sống lại của Ngài. Người Hy Lạp, tức là người ngoại, họ đại biểu cho giới triết học, họ là người yêu mến sự khôn ngoan. Họ nói họ đang tìm kiếm lẽ thật, đang tìm kiếm và dò tầm trong vũ trụ để biết lẽ thật. Họ là những người duy lý. Trong khi những người Do Thái đi đến việc coi trọng về nghi lễ, còn người ngoại đi đến chỗ trở thành duy lý với nhiều hình thức và khuôn mẫu. Khoảng 400 năm trước khi Đấng Christ đến, quốc gia Hy Lạp xây dựng một lịch sử sáng chói nổi bật với những tư tưởng mới và nghệ thuật làm cho nhân loại giật mình ngưỡng mộ. Sự vinh quang của Hy Lạp kéo dài 3 thế kỷ. Đến thời Đấng Christ đến thế gian thì sự sinh quang của Hy Lạp đã mất đi. Nó bị xẹp xuống. Có nhiều triết gia nổi tiếng như Socrates, Plato, Aristotle. Họ lập nên các trường triết học nổi tiếng, nhưng sau đó các trường này cũng biến mất. Tiếp theo đó 2000 năm, triết học Hy Lạp không sanh sôi gì thêm nữa, bởi vì triết học không thể nào đáp ứng lòng khao khát của con người. Lẽ thật là gì? Đó là câu hỏi mà quan tổng đốc La Mã đã hỏi Chúa Giêsu. Sau này, triết gia Bacon cũng có câu hỏi tương tự. Triết học vẫn luôn tìm câu hỏi đó. Triết học vẫn không tìm được câu trả lời cho nan đề của đời sống. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra dồ dại không? Có một số người định nghĩa triết học như là người mù trong phòng tối đen đang tìm con mèo đen không có ở trong phòng. Triết học không có câu trả lời cho các nan đề của đời sống. Ngày nay con người vẫn còn đang tìm các học thuyết và khuôn mẫu. Họ nghĩ rằng nhờ khoa học có thể tìm ra câu trả lời cho một số vấn đề của đời sống. Các bạn có nghĩ rằng con người hiện nay tìm được câu trả lời cho đời sống mình chưa? Con người ngày nay nghĩ rằng họ tìm được một vài câu trả lời. Ngày nay sự khôn ngoan ở đâu? Đó là một câu hỏi rất tốt. Các bạn thấy là Đức Chúa Trời đã làm ngu dại sự khôn ngoan của thế gian. Vì tại thế gian, cậy sự khôn ngoan mình chẳng nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu những người tin cậy. Đây là một lời phát biểu hết sức lớn lao. Phaolô nói rằng, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Đối với người Do Thái, họ thấy thập tự giá là một vật ngăn trở, họ muốn một dấu lạ, họ muốn một người nào đó chỉ đường. Họ sẽ chấp nhận một người nào đó lãnh đạo họ để đánh đổ chính quyền La Mã đang thống trị. Nhưng đối với họ, Đấng Christ bị đóng đinh là sự sỉ nhục, có nghĩa là sự thất bại, không phải sự chiến thắng. Họ không muốn chấp nhận điều đó. Và trong Roma đoạn 9 câu 33, như có chép rằng, này ta để tại Siôn một hòn đá ngăn trở, tức là hòn đá lớn làm cho vấp ngã, hễ ai tin đến thì bị hổ thẹn. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng viết như vậy. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá bị thợ xây nhà loại ra, bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã, họ bị vấp đá đó vì không dâng phục đạo và điều đã định sẵn cho họ rồi. Trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2, từ câu 7 đến câu 8. Đối với người Hy Lạp hay người ngoại, thập tự giá là điều ngu dại, phi lý. Họ cho đó là điều rất mâu thuẫn, tức cười và đối nghịch lại với duy lý và hệ thống của thế gian. Tại La Mã, người ta tìm thấy một bức hí họa về hình thập tự giá với cái đầu con lừa. Cũng như trong thời của chúng ta, Chúa Cứu Thế bị chê cười. Sứ đồ Phaolô dẹp triết học xuống. Ông đến thành phố Corinto và giảng về Đấng Christ. Và trong công vụ đoạn 18 câu 6 chép như vậy. Nhưng vì chúng chống cự và khinh dễ người, nên người vũ áo mình và nói rằng, ước gì máu các ngươi đổ lại trên đầu các ngươi, còn ta thì tinh sạch từ đây. Ta sẽ đi đến cùng người ngoại. Có thể nào triết học có thể nâng con người lên khỏi chỗ ô uế của đời sống mình không? Không bao giờ. Xin các bạn hãy chú ý rằng con người được cứu là bởi lời giảng về thập tự giá. Nó không phải là phương cách, nhưng đó là sứ điệp mà con người xác thịt cho là ngu dại. Ngày nay con người vẫn từ chối thập tự giá. Sự khôn ngoan của thế gian đang tìm cách để chống lại nghèo đói, chống lại thất học. Nhưng tôi xin thưa với các bạn, điều mà con người ngày hôm nay cần thiết nhất đó là tin lành, cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi mong ước rằng quý vị nào chưa có được điều này, hãy đến cùng với Chúa Giê-xu mà tiếp nhận. Giờ đây, Phaolô nói đến một nhóm người khác nữa trong nhân loại. Họ là những người được gọi, bao gồm cả người Do Thái và người Hy Lạp. Đây là những người được chọn, được gọi. Họ đã nghe lời mời gọi của tin lành của Chúa Giêsu Christ và đáp ứng lại. Họ nhận thấy thập tự giá của Đấng Christ là sự khôn ngoan và là quyền pháp của Đức Chúa Trời để biến đổi đời sống. Chúa Giêsu đã kêu gọi các sứ đồ, kể cả Phaolô, và cử họ ra đi. Họ đã đem tin lành đến thành Côrintô tội lỗi. Họ cũng đến thành Ê-phê-sô với đầy tôn giáo. Và trong suốt 2000 năm qua, tin lành được giảng ra khắp thế giới, và tin lành là nguồn cứu giúp, là nguồn hy vọng cho nhân loại này đang cần đến. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Côrintô thứ nhất, đoạn 1, câu 24 đến 26. Song le về những người được gọi, bất luận là người Giuđa hay người Rê-rét, thì Đấng Christ là quyền pháp của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, vì sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Có một số người thích nhấn mạnh vào những người nổi bật trở lại tiếp nhận Đấng Christ, chẳng hạn như ca sĩ, đạo diễn, những người làm ăn lớn trong ngành kỹ nghệ, người lãnh đạo trong chính quyền. Nhưng Đức Chúa Trời nhắm trọng tâm vào những người bình thường. Ngài kêu gọi những người đơn sơ như các bạn và tôi. Và mời các bạn xem tiếp trong Côrintô thứ nhất đoạn 1 câu 27. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian làm hổ thẹn những sự mạnh. Điều này không có nghĩa là những người được chọn là ngu dại. Nó có nghĩa là họ giống như sự ngu dại ở dưới cái nhìn của thế gian, cũng như họ không yếu đuối theo như dự đoán của thế gian. Đây là phương cách của Đức Chúa Trời lựa chọn trên căn bản đó. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Côrintô thứ nhất, đoạn 1, câu 28 và 29. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và sự khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn, nên không có gì để khoe mình, lên mình. Chúng ta cần cảm tạ Đức Chúa Trời rất nhiều về điều này. Và trong Côrintô thứ nhất, đoạn 1, câu 30. Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Các bạn thân mến, Đức Chúa Giêsu Christ là mọi điều chúng ta cần. Tôi mong ước nói về Chúa Giêsu Christ cho các bạn để các bạn tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cho đời sống của các bạn. Ngài làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan. Ngài là sự công bình của chúng ta. Ngài cũng là sự nên thánh và sự cứu rỗi chúng ta. Tất cả những gì các bạn cần đến đều tìm thấy trong Chúa Giêsu Christ. Và trong Côrintô thứ nhất, đoạn 1, câu 31, kết thúc phân đoạn này như sau. Hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Sự khoe mình của chúng ta nên ở trong Chúa. Ngày nay, chúng ta nên khoe mình trong Chúa Giêsu Christ. Tôi xin phép hỏi các bạn một điều. Hiện nay các bạn đang khoe mình trong điều gì? Các bạn có khoe mình về bằng cấp không? Hay là khoe mình trong sự khôn ngoan, giàu có hay sức mạnh không? Ngày nay các bạn có khoe mình về địa vị của mình không? Các bạn thân mến, các bạn không có gì để lên mình. Tôi biết rằng tôi cũng không có chi đáng để khoe mình, nhưng chúng ta có thể khoe mình trong Đấng Christ. Ngài là tất cả mọi sự. Ngài là tất cả mọi sự mà chúng ta đang cần. Hiện nay các bạn có Chúa Giêsu là Chúa ở trong đời sống của các bạn chưa? Nếu các bạn đã có, tôi rất mừng cho các bạn. Nhưng nếu các bạn chưa có Chúa Giêsu trong đời sống của các bạn, tôi xin chân thành mời gọi các bạn hãy đến tiếp nhận Ngài qua lời cầu nguyện chân thành đơn sơ như sau. Lạy Đức Chúa Trời, con là người tội lỗi vì bao nhiêu lâu nay con làm những điều phạm tội và con đã không thờ kính Ngài. Xin Ngài tha thứ tội lỗi của con. Hôm nay con xin tiếp nhận Chúa Giêsu là chủ của đời sống con. Xin Ngài biến đổi đời sống con. Và xin Ngài giúp con tiếp tục theo Ngài và thờ phượng Ngài suốt đời. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.